Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 11 tháng 8 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 71A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 14, hàng thứ tư. Hàng thứ tư, xem từ câu thứ hai. Vấn: Chúng sanh vô biên, khổ nghiệp vô biên, dân hà Bồ Tát nhi năng phổ đại, chúng sanh thọ khổ. Đây là đại sư giả thiết một vấn đề. Cái vấn đề này cũng là chúng ta thường hay gặp phải. Chúng ta xem giải đáp của đại sư đáp: Bồ Tát đại chúng sanh thọ khổ giả, do đại bi phương tiện lực cố, đản dĩ chúng sanh vọng chấp, bất liễu nghiệp thể, tùng vọng nhi sanh, vô do xuất khổ. Bồ Tát giáo linh tu chỉ quảng lưỡng môn, tâm vô tạm thi, nhân quả tan vong, khổ nghiệp vô do đắc sanh, đản linh bất nhập tam đồ, danh vi phổ đại chúng sanh thọ khổ đức giả. Đây là nói bốn đức trong tự tánh. Tự nhiên lưu xuất ra bốn đức. Đây là cảnh giới gì? Chúng ta không thể không biết. Đối tượng Phật nói Kinh Hoa Nghiêm cũng chính là nói đường cờ người hiện tại chúng ta gọi là đối tượng. Vì hạng người nào nói? Là vì 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của thế giới Hoa Tạng mà nói. Giờ đây có thể biết đây là ở chỗ nào vậy? Đây ở cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật. Hay nói cách khác, không phải ở 10 Pháp giới, càng không phải ở 6 cõi. Cho nên nói được đơn giản thiết yếu như vậy. Văn tự tuy là không nhiều, nghĩa lý mỗi câu mỗi chữ không có cùng tận. Để chúng ta từ chỗ này sâu sắc thể hội được chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát tại vì sao có thể ứng hóa đến 10 Pháp giới. Thích Ca Mâu Ni Phật cùng chư Đại Bồ Tát tại vì sao có thể ứng hóa đến cái địa cầu này của chúng ta. Vì liền tường tận rồi, là tự tánh vốn sẵn có bốn đức này. Cái thứ nhất, tùy duyên diệu dụng đức. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Chúng sanh ở đây là chúng sanh của 10 Pháp giới, tùy nhiên liền có ứng. Tuy nhiên tùy duyên, Diệu dụng là gì? Diệu dụng là bất biến. Cái gì là bất biến? Giống như Đại sư Huệ Năng đã nói, tâm thanh tịnh bất biến. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đại niết bàn bất biến, không sanh không diệt, uẩn tạng vô lượng bất biến. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, tự tánh uẩn tạng vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Không luận là ở cõi thật báo, ở mười pháp giới, thậm chí ở địa ngục ba đường, không chút thay đổi nào. Tự tánh vốn định, năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là tùy duyên. Bốn điều phía trước là diệu dụng. Hiện tại chúng ta có tùy duyên, không có diệu dụng. Chúng ta tùy cái duyên gì? Chúng ta tùy cái duyên nghiệp lực, cho nên nó không diệu. Chư Phật Như Lai là tùy cái duyên của tự tánh. Đức dụng tự tánh vốn đủ, cho nên các ngài có thể làm đến tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Cho nên các ngài có thể thay chúng sanh khổ. Cái thứ hai, cái đức thứ hai, oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Không luận thị hiện thân tướng như thế nào, họ có tắc. Tắc chính là quy củ, trật tự, nguyên tắc. Đây là cái gì? Đây là tự tánh, đây là tánh đức. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tùy thuận tánh đức, đây gọi là hữu tắc. Vậy hiện tại chúng ta thì sao? Chúng ta mê mất tự tánh, cho nên tùy duyên, tùy theo duyên, khổ không nói ra lời. Rõ ràng nhất là khởi tâm động niệm, tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, tùy thuận tự tư tự lợi của chính mình đang thay đổi. Đó là khổ hải vô biên. Họ không tùy thuận tự tánh, tự cho là thông minh, tự cho là có trí huệ. Đức thứ ba là nhu hòa chất trực, biểu hiện ở bên ngoài, nhiếp thọ chúng sanh. Chất trực là tâm bồ đề, trực tâm là đạo tràng. Bồ Tát Mã Minh ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói với chúng ta cái gì là tâm bồ đề. Thể của tâm bồ đề là trực tâm, chất trực. Trong đây không có cái tướng cong dẻo. Cái gì gọi là cong dẻo? Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì là cong dẻo. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó gọi là trực tâm. Ai có trực tâm? Bồ Tát mới có. A-la-hán vẫn làm không được. Cho nên tâm bồ đề vừa phát, nghiệp chướng vô thị kiếp liền tiêu trừ. Vì sao vậy? Nghiệp chướng là vọng tâm tạo ra. Bồ đề tâm vừa phát ra, chân tâm hiện tiền, vọng tâm không có. Vọng tâm tạo ra một số nghiệp chướng, thấy đều không thấy. Đây mới gọi là thật hoàn nguyên, vọng tận hoàn nguyên. Không còn dùng vọng tâm, dùng chân tâm. Người dùng vọng tâm ở mười pháp giới, Bồ Tát trong mười pháp giới, Phật trong mười pháp giới, đều vẫn dùng là vọng tâm. Thế nhưng trong mười pháp giới, pháp giới bốn thánh tuy nhiên dùng vọng tâm, cùng Bồ Tát dùng chân tâm rất giống. Vì sao vậy? Bởi vì họ học Bồ Tát, học được rất giống. Học được rất giống, họ không phải chân tâm. Ở trong Pháp Tướng Tông nói, họ còn dùng là A Lại Gia Thức, chưa chuyển thức thành trí. A Lại Gia là vọng tâm. Ghi nhớ, vô minh bất giác sanh tam tế. Cái tam tế này chính là A Lại Gia. A Lại Gia cái thứ nhất gọi là nghiệp tướng. Nghiệp tướng, nghiệp tướng chính là chấn động, chính là một niệm bất giác. Một niệm bất giác chính là nghiệp tướng. Từ nghiệp tướng lập tức liền phát sanh cái thứ hai là chuyển tướng. Từ chuyển tướng liền sanh cảnh giới tướng. Chuyển tướng là cái gì? Hiện tại chúng ta gọi là hiện tượng tinh thần, hiện tượng tâm lý. Cảnh giới tướng là hiện tượng vật chất. Chúng ta có thể nói thế giới vật chất xuất hiện, thế giới tinh thần xuất hiện. Vật chất cùng tinh thần đồng thời sanh khởi. Có tinh thần nhất định có vật chất, có vật chất nhất định có tinh thần. Hai cái này vĩnh viễn không thể phân khai. Sự việc này nếu không phải là Phật Bồ Tát thì hiện, đem cái tướng chân thật này nói ra cho chúng ta, chúng sanh trong mười pháp giới vĩnh viễn không thể tường tận. Mê ở trong vọng tưởng, mấy người có thể hồi đầu? Vừa hồi đầu liền thấy được tánh. Cho nên trong Phật Pháp thường nói hồi đầu thị ngạn, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là thấy được chân tâm của chính mình, thấy được bổn tánh của chính mình. Bổn tánh là như thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật minh tâm kiến tánh, nói ra dáng vẻ của kiến tánh chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nói được rất tường tận. Dùng hết bao nhiêu thời gian, nhân gian này chúng ta gọi là nhị thất, 14 ngày. 14 ngày có thể nói xong sao? Có thể. Vì sao vậy? Người kiến tánh không có thời gian, cũng không có không gian. có thể đem vô lượng kiếp rút thành một niệm, cũng có thể đem một niệm triển khai ra liền biến thành vô lượng kiếp. Thời gian là có thể co giãn tự tại, không có không gian. Không gian không có, không có cự ly. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên thời gian cùng không gian không phải là thật. Vào 3.000 năm trước, Phật đã giảng được rất thấu triệt. Nhà khoa học cận đại cũng phát hiện, phát hiện thời gian không gian không phải là thật. Thế nhưng họ không biết làm thế nào siêu diệt thời không. Khoa học hiện tại vẫn chưa làm được. Phật làm được rồi. Kỳ thật, trước khi Phật chưa xuất thế, người Ấn Độ sớm đã làm được. Bà La Môn cổ xưa, họ tu thiền định. Thiền định có thể đột phá không gian duy thứ. Sức định càng sâu, bạn đột phá không gian càng lớn. Tôn giáo học phái của Ấn Độ xưa đều vô cùng chú trọng thiền định. Tứ thiền bát định là họ tu. Cũng chính là nói, họ đem thiền định phân làm 8 giai đoạn, 8 cái đẳng cấp. Cao nhất là định thứ 8. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, đạt được cái thiền định này, người ở trong trời tứ không là cao nhất. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, trong sáu cõi, đây là thiên đỉnh. Hướng lên trên thì có thể đột phá sáu cõi, thì sáu cõi liền không còn. Đây là quan ải. Đột phá thì vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Thế nhưng họ không làm được. Họ đến được chỗ này thì không thể hướng lên trên nữa. Đây là hiểu sai, cho rằng chính là thế tục thông thường gọi là Đại Bát Niết Bàn, khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mạng, cho rằng chính là chỗ này. Đây là một sai lầm rất lớn. A-la-hán thông minh hơn họ. A-la-hán không xả bỏ, tiếp tục vào thiền định sâu hơn. Phật pháp gọi là cửu định, siêu diệt rồi. Siêu diệt mới gọi là chánh giác. Họ chứng được vị bất thoái, không còn đọa vào trong sáu cõi. Đại sư ở chỗ này cũng vì chúng ta viết ra Bồ Tát Giáo Linh Tu Chỉ Quán Lưỡng Môn. Chỉ quán chính là thiền định. Không tu pháp này không được, không ra khỏi. Khoa học có thể dò tìm, dùng phương pháp máy móc để giúp đỡ, thế nhưng thành tựu của nó rất có hạn. Nó có thể giúp chúng ta dò tìm thế giới vật chất, không cách gì dò tìm được thế giới tâm linh. Khoa học kỹ thuật giải thích với chúng ta thế giới vật chất, giải thích gần giống, tương tự, không phải thật. Nếu như có thể giải thích thế giới tâm linh, vì đối với thế giới vật chất giải thích càng được thấu triệt. Giải thích tâm linh phải dựa vào trí huệ. Khoa học phương Tây dùng là tri thức. Tri thức là có phạm vi, có giới hạn. Trí huệ không có. Những đạo lý này trong Kinh giáo Đại Thừa nói được rất nhiều, nói được thấu triệt. Khoa học gia đích thực khẳng định giữa vũ trụ có rất nhiều không gian duy thứ khác. Ngày trước, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, ông là nhà khoa học, dạy khoa học trong trường đại học, nhà khoa học cận đại, dùng phương pháp khoa học để chứng thực chỉ ít có 11 loại tầng không gian duy thứ khác đang tồn tại. Từ trên lý luận thì nói là vô lượng, không có số tự. Loại hiện tượng này từ đâu mà ra? Họ không biết được. Phật Pháp biết là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không có bờ mé, cho nên không gian duy thứ khác là không có số lượng. Thế nên người tu thiền định không có gì khác, chính là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả. Bạn xem, cái thứ này vừa buông xả, không gian duy thứ liền không còn. Chân thật là cái gì? Gọi là pháp giới nhất chân, đó là thật. Trong cái thế giới đó không có duy thứ thời không. Khởi lên một ý niệm, ý niệm vi tế hơn, thời gian ngắn hơn ý niệm, cái ý niệm này vừa động, khắp pháp giới hư không giới, trùm khắp thế giới. Đây là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Bởi vì nó không có cự ly, nó không có tốc độ. Phía trước nói cho chúng ta nghe ba loại châu biến, chính là nói cái chân tướng sự thật này. Hiện tại chúng ta khởi tâm động niệm, có phải là châu biến pháp giới hay không? Xin lỗi với các vị, là thật. Chân thật châu biến pháp giới, chúng ta không biết được. Nếu như không thể châu biến pháp giới, bạn làm sao có thể cảm ứng tương thông với chư Phật Bồ Tát? Không có tốc độ. Hiện tại trong khoa học chúng ta biết, tốc độ nhanh nhất là quang tốc, sóng điện từ. Ánh sáng mặt trời chiếu đến địa cầu này, tốc độ của ánh sáng còn phải hơn 8 phút. Hơn 8 phút thời gian thì rất dài. Hệ ngân hà từ phía bên đây đến phía bên kia, dùng tốc độ của ánh sáng phải đi mấy vạn năm mới có thể đi đến. chúng ta cầu A-di-đà Phật, chúng ta cầu Bồ-Tát Quan Thế Âm. Ý niệm mới vừa khởi, Phật Bồ-Tát liền hiện tiền, không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Sống tâm, sống ý niệm là không có hạn lượng. Chỉ cần vừa động niệm liền khắp pháp giới, hư không giới. Đây là chân tướng sự thật. Đây là khoa học trong kinh Phật nói, không phải khoa học thế tục có thể so sánh. Cho nên tâm Bồ Đề vừa phát, chân tâm, chân tâm không có bờ bé, chân tâm không có trong ngoài. Trong chân tâm không có ta và người. Cũng chính là nói, trong chân tâm chắc chắn không có phân biệt, chấp trước, không có khởi tâm động niệm. Nó là chân thật. Mê mất đi chân tâm, liền xuất hiện cởi thật báo trang nghiêm. Mê mất đi cõi thật báo trang nghiêm, liền biến hiện ra pháp giới Phật trong 10 pháp giới. Mê mất đi pháp giới Phật, pháp giới Bồ Tát liền hiện tiền. Bồ Tát nếu mê liền biến thành A-la-hán. A-la-hán nếu mê rồi thì biến thành thiên nhân. Thiên nhân mê rồi thì biến thành phàm phu chúng ta. Phàm phu mê rồi thì biến thành súc sanh. Súc sanh mê rồi liền biến thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ mê rồi liền biến thành địa ngục. Việc này chính là như vậy. Đây là chân tướng sự thật. Đến lúc nào phá mê khai ngộ thì bạn liền ngộ hằng nguyên. Mê là từng tầng thứ, từng tầng thứ mê xuống. Ngộ có thể, vừa ngộ tất cả ngộ. Giáo học của Phật Bồ Tát không có gì khác, mê ngộ mà thôi. Làm thế nào chuyển mê thành ngộ? Chúng ta mê được quá sâu, mê được quá lâu. Trong kinh điển phương pháp quá nhiều, 84,000 pháp môn. Mỗi một pháp môn đều có thể giúp bạn hồi đầu, đều có thể giúp bạn đại triệt đại ngộ. Tại vì sao chúng ta học nhiều năm như vậy vẫn là không thể khai ngộ? Thực tế mà nói, bạn chưa thật học. Chúng ta học Phật là học để chơi, không hề xem nó là thật. Xem là thật thì bạn thành Phật rồi. Bạn không xem nó là thật, cho nên bạn không được thọ dụng. Tại vì sao không cho nó là thật? Chưa buông xả. Chỉ cần có một chút không thể buông xả, liền thành chướng ngại, liền không thể quay đầu. Chỉ quán, chỉ chính là buông xả, quán chính là nhìn thấu. Người sơ học, trước buông xả, sau nhìn thấu. Đến khi có trình độ nhất định, trước nhìn thấu, sau buông xả. Giới hạn của trình độ này từ chỗ nào mà phân? Từ chấp trước mà phân. Đặc biệt là chấp trước. Trước buông xả chấp trước, bạn mới có thể nhìn thấu. Đến khi bạn muốn buông xả vọng tưởng, vậy thì phải trước nhìn thấu sau buông xả. Vọng tưởng khởi tâm đồng niệm, cái này quá khó. Phật đem chân tướng sự thật giảng cho bạn nghe, bạn tường tận rồi. Tường tận rồi mới chân thật học tập. Không khởi tâm, không động niệm, không luận ở trong hoàn cảnh nào, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh tự nhiên, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều không khởi tâm, động niệm, mười pháp giới liền không còn. Hồi phục đến pháp giới nhất chân. Đây là ai học? Pháp thân Bồ Tát. Học quý tự tri chi minh. Câu nói này của người xưa nói được rất hay. Chính mình phải biết căn tánh của chính mình, phải biết bệnh căn của chúng ta ở chỗ nào. Trong mười pháp giới đều giống bị bệnh, đều là người bệnh. Cho nên trong Phật Pháp đem Phật Đà ví như là đại phu, đại y dương. Đại y dương không phải chỉ dược sư Như Lai. Mỗi một vị Phật đều là dược sư Như Lai. Khi Ngài trị bệnh cho bạn, Ngài chính là dược sư Như Lai. Mỗi một vị Phật đều là Thích Ca Như Lai. Khi Ngài dạy bảo cho bạn thì chính là Thích Ca Như Lai. Mỗi một vị Phật đều là Di Đà Như Lai. Đức hiệu của Phật vô lượng vô biên. Tại vì sao nhiều đức hiệu như vậy? Đây là tánh đức. Tánh đức vô lượng vô biên. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chúng ta không nên phân biệt. Phân biệt thì sai. Hoa Nghiêm giảng đến vạn pháp quy nhất. Một chính là tự tánh. Bạn nhất niệm bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô, vũ trụ hiện tiền. Khoảng sát na quá nhanh. Khởi nguồn của vũ trụ là tự tánh, nhất thời đốn hiện, không có trước sau. Cho nên trên kinh Phật nêu thí dụ, nêu được rất hay. Mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta mỗi một người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Nằm mộng lúc nào thì nằm mộng? Ai có thể ghi nhớ ngày mấy, tháng mấy, mấy giờ mấy phút, mấy giây, bạn có thể ghi nhớ hay không? Không có người nhớ được. Nhớ được cũng là không. Ba đời không thể được. Quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời không thể được. Cho nên bạn ghi nhớ nó cũng là oan uổng, cũng là không. Không phải là thật. Vũ trụ xuất hiện cũng giống như nằm mộng xuất hiện vậy. Trong mộng có chính mình hay không? Nhất định có chính mình. Bạn có lần nào khi nằm mộng mà cảm thấy không có mình hay không? Không thể nào. Bạn từ ngay chỗ này có thể thể hội được khởi nguồn của vũ trụ cùng chính mình là đồng thời, không có trước sau. thế giới của tinh thần, thế giới của vật chất. Cái thân này của ta đồng thời phát sinh. Vũ trụ không có, thế giới vật chất không có, thế giới tinh thần cũng không có. Hỏi thử ta có hay không? Có. Vì sao vậy? Thế giới tinh thần, thế giới vật chất là ta biến hiện. Ta vì sao mà không có? Vì ta như thế nào? Ta không phải tinh thần, cũng không phải vật chất. Trong tịnh độ nói, thường tịch quan là ta. Đó là tự tánh. Bản thể của tự tánh thường tịch quan. Thường là cái gì? Không diệt, không sanh diệt, vĩnh viễn không có thay đổi dáng vẻ của nó, gọi là thường. Chân thường tịch là cái gì? Tịch là không động, trước sau không hề động. Nó là thường minh, nó không phải là tối tâm. Thích Ca Mâu Ni Phật minh tâm kiến tánh, thường tận thuyết minh thể tánh tác dụng của tự tánh. Đại sư Huệ Năng kiến tánh đơn giản thiết yếu thuyết minh nói rõ 20 chữ. Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, cùng Đại sư Huệ Năng nói ra 20 chữ, không tăng không giảm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh không nhiều. Đại sư Huệ Năng nói 20 chữ không ít, không tăng không giảm. Hay nói cách khác, 20 chữ của Đại sư Huệ Năng triển khai ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm rút gọn lại chính là 20 chữ của Đại sư Huệ Năng. Tuyệt diệu à! Chúng ta từ ngay chỗ này mà tỉ mỉ thể hội. Thể hội cái gì? Giúp cho bạn nhìn thấu. Hiện tại chúng ta tại vì sao không thể buông xả? Chưa nhìn thấu, sau khi nhìn thấu rồi mới có thể buông xả. Chúng ta có đồng tu, đọc Liệu Phàm Tứ Huấn, có một chút ngộ nhập, anh ấy hiểu rõ rồi. Thì ra một người một đời, một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Giống như tiên sinh Liễu Phàm bị Khổng tiên sinh đoán mạng, đoán được rất chuẩn. Ngay trong 20 năm, mỗi năm ông đã gặp phải cùng Khổng tiên sinh đoán được không hề sai. Thế là tiên sinh Liễu Phàm tâm định, không còn nghĩ tưởng, cùng thiền sư Dân Cốc ngồi ở trong thiền đường, ngồi hết 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm. Việc này thông thường gọi là sức định tương đối. 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm. Thiền sư Dân Cốc rất bội phục ông, hỏi ông: ông là làm sao tu thành? Tiên sinh Liễu Phàm rất thành thật: tôi không có công phu, tôi chỉ là được người đoán mạng rồi, đoán được rất chuẩn. 20 năm không hề sai biệt chút nào. Tôi tin tưởng. Khởi tâm động niệm cũng không ít gì. Trong bạn có bỏ đi cũng không mất. Trong bạn không có, có nghĩ cách gì bạn cũng không thể tìm được. Cho nên không cầu. Bất cứ ý niệm gì cũng không có. Thiền sư Dân Cốc nghe rồi cười lên ha ha: ta tưởng rằng anh là thánh nhân, thì ra anh vẫn là một phàm phu. Cho nên tôi gọi tiên sinh Liễu Phàm là phàm phu tiêu chuẩn. Làm phàm phu làm đến như vậy thì hợp tiêu chuẩn. Mạng từ đâu mà có? Mạng không phải trời xanh. Mạng là mê mất tự tánh, tạo tác tất cả thiện ác mới hình thành. Bạn tạo ra thiện nhiều, ác ít, quả báo là hưởng phước. Nếu bạn tạo ra ác nhiều, thiện ít, quả báo của bạn là chịu khổ, chịu nạn. Cho nên mạng là chính mình tạo. Thiền sư Dân Cốc dạy ông cải đổi. Bạn chính mình tạo thì bạn chính mình có thể cải, người khác không thể giúp bạn cải. Nói đoán mạng xem tướng giúp bạn cải đổi, giận mạng đó là giả, đó là lừa bạn. Nếu như họ chân thật cao minh, họ dạy bạn phương pháp cải đổi, đoạn ác tu thiện, thích công bồi đức, vận mạng liền chuyển đổi. Tiên sinh Liễu Phàm liền thử làm, thật làm. Năm thứ hai liền thay đổi. Năm thứ hai Khổng tiên sinh đoán ông tham gia thi cử đậu thứ ba. Kết quả ông thi đậu thứ nhất đã không đúng rồi. Chân thật cải đổi, trong bạn không có công danh. Ông đi thi, thi đậu, thi trúng cử nhân, thi trúng tiến sĩ. Trong bạn không có con. Ông tích thiện tu đức, cầu con trai, chân thật sanh ra một đứa con trai. Thọ mạng chỉ có 53 tuổi, ông không có cầu thọ mạng. 53 tuổi năm đó bình an đi qua. Ông sống đến 74 tuổi, sống thêm được 21 năm. Mạng có thể cải. Nếu bạn muốn thoát sanh tử, ra tam giới, nếu muốn đi làm Phật, có được hay không? Được. Việc đầu tiên phải phát tâm, việc thứ hai phải thật tu hành. Bạn liền cải đổi. Ngay trong đời này vẫn có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi, lần sau lại đến sáu cõi. Bạn là Phật, Bồ Tát, đến độ chúng sanh, không phải đến thọ báo. Không như nhau. Phát tâm Bồ Đề quan trọng. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề chính là chân tâm. Chân tâm mỗi một người đều có, thế nhưng đều mê mất. Vì sao vậy? Bạn khởi tâm động niệm liền mê. Phân biệt, mê chồng thêm mê, chấp trước, đó là mê hoặc rất nghiêm trọng. Hoàn toàn mê mất. Tâm Bồ Đề thuần tịnh, thuần thiện. Người xưa chúng ta thường nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Cái thiện này không phải là thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác là gì? Là tương đối. Có tương đối thì bất thiện. Cho nên cái thiện này là một hình dung từ, là một từ khen ngợi. Nó không phải là đối lập. Nếu chúng ta muốn phát tâm Bồ Đề, thực tế mà nói quá khó. Bạn xem A-la-hán, tâm bồ đề đều không phát ra. Tâm bồ đề vừa phát chính là bồ tát vị. Trong Đại Thừa Giáo, các tổ sư đại đức thường hay dùng từ tứ hoằng thệ nguyện để giải thích tâm bồ đề là chính xác, không có sai lầm. Tâm bồ đề thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chính là thay chúng sanh khổ. Bạn không có cái tâm này thì bạn không cách gì nâng cao chính mình. Thế nhưng câu này rất là khó. Chúng sanh không có bờ mé, chúng sanh quá khổ, bạn làm thế nào giúp họ? Vì để mãn cái nguyện này, bạn cần phải tu đức. Bạn trước tiên phải đoạn phiền não. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Bạn phiền não không đoạn, chính mình không thể thành tựu, bạn làm sao có thể độ chúng sanh? Trong phiền não cái thứ nhất, thân kiến, chấp trước cái thân này là ta, từ trong đây sanh khởi tự tư tự lợi. Đây là gốc của sáu cõi luân hồi. Cho nên người học Phật, việc đầu tiên phải phá thân kiến, phải xả thân. Thân không phải ta, thân là cái gì? Thân là sở hữu của ta, giống như y phục vậy. Y phục không phải ta, y phục là sở hữu của ta. Người khác nếu có cần đến y phục của ta, có thể cho họ. Chúng ta có thể làm được không? Người khác cần cái thân này của chúng ta có thể cho họ không? Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta biểu diễn, cắt thịt nuôi chim. Chim không có gì ăn, tìm không được thức ăn, nó đói. Phật có thể cắt miếng thịt trên người cho nó ăn. Xả thân nuôi hổ, con hổ già không tìm được thức ăn. Bồ Tát có thể đem thân thể cho con hổ già ăn, để hổ già ăn được no. Chúng ta có thể làm được hay không? Không làm được. Vì sao vậy? Chấp trước thân này là ta. Bồ Tát tại vì sao có thể xả? Biết được thân thể không phải là ta, ta không thể chết. Thân có sanh diệt, ta không sanh không diệt. Người thế gian cho rằng cái gì là ta? Linh hồn là ta. Hiện tại người nước ngoài cũng cho rằng linh hồn là ta. Rất nhiều tôn giáo đều thừa nhận cái này. Thế nhưng ngã chấp vẫn không thể buông xả, cho nên họ không vào cửa được. Trong nhà Phật gọi là chứng quả, sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàn. Bồ Tát sơ tín dị đại thừa. Bạn xem Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát có 54 giai cấp thập tính, là tiểu học của Phật giáo. Thập trụ là trung học, thập hồi hướng là đại học, thập địa là nghiên cứu sở. Có giai cấp. Tiểu học năm thứ nhất sơ tính vị Bồ Tát. Điều kiện gì vậy? Phá thân kiến rồi, không còn chấp trước thân này là ta. Tiểu học năm thứ nhất là họ chân thật vào cửa. Hiện tại chúng ta chưa vào cửa, chưa làm được. Cho nên nếu họ làm đến được năm điều, phá thân kiến là thứ nhất, cái thứ hai là phá biên kiến. Biên kiến là đối lập, chính là chúng ta gọi là tương đối. Cái này không tồn tại. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.